Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 8 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày những lời khuyên của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc cho các bạn trẻ, sau đó là các tiết mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng hôm qua, mùng 7 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Angelo Bagnasco làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, thay thế cho Đức Hồng Y Camillo Ruini đã quá tuổi nghỉ hưu. Đức Hồng Y Ruini năm nay đã 76 tuổi, và Ngài đã đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia trong vòng 16 năm qua. Hội đồng Giám mục Italia là hội đồng giám mục lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội đồng Giám mục Brazil. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia là 5 năm. Năm ngoái, Đức Hồng Y Ruini đã hoàn tất nhiệm kỳ thứ ba, và năm nay, Ngài bước qua nhiệm kỳ thứ tư. Đây là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giáo hội Italia. Tờ Tin Chiều nhận định rằng, Đức Hồng Y Ruini đã thành công trong việc giành lại thế phản công tổng lực, bất chấp tình trạng tục hóa của Italia, và đã đặt vấn đề sự sống và sinh học vào nghị trình của quốc hội cũng như các nhà trí thức. Đức Tổng Giám mục Angelo Bagnasco được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, nhưng Đức Hồng Y Ruini vẫn tiếp tục giữ chức vụ đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma. Được biết, Đức Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia sinh ngày 14 tháng Giêng năm 1943 tại Pontevico, Italia. Ngài được thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1966 tại Genova. Ngày 3 tháng Giêng năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng Ngài lên hàng giám mục, và thánh lễ tấn phong đã diễn ra tại Pesaro ngày 7 tháng 2 năm 1998. Ngày 11 tháng 3 năm 2000, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Pesaro, và ngày 20 tháng 6 năm 2003, Ngài nhận trách nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Quân đội Italia. Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Genova, thay thế cho Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, được cử giữ chức vụ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trước quyết định bổ nhiệm này, Đức Cha Angelo Bagnasco đã bày tỏ sự biết ơn Đức Thánh Cha vì đã tín nhiệm Ngài trong trọng trách này. Ngài nói, khi Đức Thánh Cha gọi, tôi xin vâng lời. Theo thông lệ, trong công nghị Hồng Y tới đây, Đức Tổng Giám mục Angelo Bagnasco sẽ được nâng lên hàng Hồng Y. Tin Việt Nam, Phái đoàn Tòa Thánh Vatican viếng thăm giáo phận Quy Nhơn. Như tin đã loan báo, trong thời gian viếng thăm Việt Nam, Phái đoàn Tòa Thánh Vatican đã dành thời gian 2 ngày 7 và 8 tháng 3 để đến thăm giáo phận Quy Nhơn, một giáo phận kỳ cựu nhất Việt Nam mà đã từ lâu, kể từ sau năm 1975, chưa có lần nào Phái đoàn Tòa Thánh đặt chân đến. Đây là niềm vinh dự cho cộng đồng dân Chúa giáo phận. Rất tiếc, trong dịp trọng đại này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục Quy Nhơn, vì bệnh tình tái phát phải nhập viện tại thành phố Sài Gòn. Nên giáo phận Quy Nhơn đón Phái đoàn Tòa Thánh mà không có sự hiện diện của Ngài. Cha Tổng đại diện giáo phận Phêrô Hoàng Kim thay mặt Ngài chủ sự chương trình tiếp đón Phái đoàn. Sau đây là sơ lược chương trình viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh tại giáo phận Quy Nhơn. 2 giờ chiều ngày 7 tháng 3, Phái đoàn giáo phận cùng với Phái đoàn chính quyền tỉnh Bình Định ra phi trường Phù Cát đón tiếp Phái đoàn Tòa Thánh. Sau đó, Phái đoàn Tòa Thánh thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Bình Định. 7 giờ sáng ngày 8 tháng 3, giáo phận Quy Nhơn chính thức đón tiếp Phái đoàn tại nhà thờ chính tòa. Cha Tổng đại diện Phêrô Hoàng Kim thay mặt Đức Giám mục giáo phận Quy Nhơn chủ sự nghi lễ đón tiếp phái đoàn tòa thánh. Toàn bộ nghi lễ đón tiếp và thánh lễ đồng tế sẽ diễn ra tại lễ đài Thánh Giuse trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Quy Nhơn. Sau thánh lễ, phái đoàn tòa thánh đến thăm Gò Thị, quê hương của thánh tử đạo Andre Kim Thông. Tại đây, phái đoàn tòa thánh thăm nhà thờ giáo xứ Gò Thị, tu viện Mến Thánh Giá Quy Nhơn và sau đó dùng cơm trưa tại tòa giám mục Quy Nhơn. Sau cơm trưa tại tòa giám mục Quy Nhơn vào ngày 8 tháng 3, phái đoàn tòa thánh từ giả giáo phận Quy Nhơn đến viếng thăm giáo phận Công Tum. Tin Hoa Kỳ. Hơn 100 linh mục Việt Nam đã về trung tâm Marywood thuộc giáo phận Orange, cách xa trung tâm Litton, Sài Gòn ở Nam Cali chừng 20 cây số, để tham dự cuộc gặp gỡ huynh đệ các linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ trong chương trình Hành trình Emmaus thứ hai với chủ đề Sứ mạng người mục tử. Cuộc họp mặt này đã khai diễn từ thứ Hai ngày 5 tháng 3 và kết thúc vào ngày 8 tháng 3 hôm nay. Năm 2004, Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức thành công lần gặp gỡ đầu tiên, quy tụ được trên 200 anh em linh mục. Và sau 3 ngày họp mặt, nguyện vọng chung của anh em là xin có những ngày gặp gỡ đều đặn trong tương lai, để những linh mục đang cùng làm vườn nho cho Chúa có cơ hội gặp gỡ huynh đệ, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ với nhau và cùng nâng đỡ nhau tiến bước. Hơn nữa, và trên hết, vì lý tưởng linh mục, anh em muốn có ít giờ thư giãn cùng nhau nghe lời Chúa, hầu sự ấm tâm hồn, và cùng nhau dâng thánh lễ, hầu được hiệp nhất với nhau và với Chúa khi bẻ bánh. Hành trình Emmaus thứ hai cũng là cuộc hành trình gặp gỡ linh mục Giê-xu, là Chúa và là Thầy và là người bạn của linh mục. Các diễn tiến và chủ đề của mỗi ngày trong tuần gặp gỡ dựa theo trình thuật tin mừng theo Thánh Gioan, chương 21 câu 1 đến câu 17. Hy vọng giúp anh em linh mục thâm tín thêm nữa nguồn gốc và căn tính của sứ mạng mục tử và là nguồn lấy lại sức sống mục vụ. Được biết, hiện nay Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ có trên 650 linh mục Việt Nam thuộc triều và dòng. Các linh mục Việt Nam sống phục vụ rải rác trên khắp mọi miền đất Mỹ, ở trong những hoàn cảnh mục vụ khác nhau, làm việc cho người Mỹ, làm việc cho người Việt Nam, cho những sắc dân khác nhau và cho những mục vụ chuyên biệt. Tin Hoa Kỳ. Đại hội giáo lý do Tổng giáo phận Los Angeles tổ chức hàng năm. Năm nay đã thu hút 40.000 người đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Đề tài năm nay là Đứng trong ánh sáng. Đại hội đã khai diễn vào ngày thứ Năm mùng 1 tháng 3, với ngày dành riêng cho giới trẻ trong Tổng giáo phận Los Angeles. Các học sinh các đoàn thể trẻ thuộc gần 300 giáo xứ của Tổng giáo phận đã lũ lượt kéo nhau về tham dự đại hội. Không những chỉ giới trẻ trong Tổng giáo phận mà các bạn trẻ khác muốn ghi danh tham dự cũng được đón tiếp nồng hậu. Với đề tài Đứng trong ánh sáng, đại hội mời gọi mọi thành phần hãy tắm mình trong ánh sáng chan hòa vinh quang của Chúa và lan tỏa ánh sáng đó tới cho mọi người trong mọi nơi, mọi lúc. Bước sang ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 3, với các đề tài phong phú được trình bày cho các giáo lý viên, các nhà giáo dục và các thừa tác viên thuộc nhiều ngành, nhiều phận vụ khác nhau. Đại hội này có tất cả 280 đề tài và hội thoại khác nhau. Do vậy cũng đã mời một số các diễn giả thời danh từ khắp nơi trên thế giới đến thuyết trình. Những cuộc hội thảo và trình bày xoay quanh các chủ điểm liên quan đến học thánh kinh, giáo lý, linh đạo, công bằng xã hội, phát triển cá nhân. Ngoài ra, còn có 14 thánh lễ bằng các ngôn ngữ và truyền thống văn hóa khác nhau, nói lên sự đa dạng và phong phú của tập thể dân Chúa tại miền Nam Cali. Tin Roma. Trong bài nói chuyện trong hội nghị về tam điểm diễn ra hôm thứ Năm 27 tháng 2 tại Học viện Thần học Thánh Bonaventura ở Roma, Đức cha Gianfranco Girotti, đại diện tòa ân giải tối cao, khẳng định rằng quan điểm của giáo hội công giáo đối với chủ thuyết tam điểm là không thay đổi. Ngài nhấn mạnh rằng người công giáo nào gia nhập vào tam điểm thì phạm tội nghiêm trọng và không thể rước lễ. Hội nghị này do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Xã hội của Chính phủ Italia phối hợp tổ chức. các đại diện của Tam Điểm tại Roma cũng có mặt trong hội nghị. Giới truyền thông tại Italia đã tường thuật rộng rãi về hội nghị này, vì tính chất thời sự của vấn đề. Vấn đề Tam Điểm đã bùng lên sau khi linh mục Rosario Francisco Esposito, năm nay đã 85 tuổi, thuộc dòng thánh Follo, đã công khai gia nhập Tam Điểm trong một buổi lễ được tổ chức tại trung tâm của Tam Điểm ở Roma hôm ngày 19 tháng 2 vừa qua. Trong buổi lễ này, có đến 40 người gia nhập Tam Điểm. Điều đáng buồn hơn nữa là linh mục Esposito đã từng có thời gian làm việc trong Bộ Giáo lý Đức tin và đã cùng nằm trong ủy ban nghiên cứu về Tam Điểm do cha Giovanni Caprile dòng tên lãnh đạo. Theo đức cha Girotti, Giáo hội Công giáo luôn phê phán các khái niệm và triết lý của Tam Điểm và coi chúng là đối nghịch với đức tin Công giáo. Đức cha Girotti đã nhắc lại tuyên ngôn về các hội Tam Điểm do Đức Thánh cha Benedicto thứ 16, lúc bấy giờ là Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ký ban hành ngày 26 tháng 11 năm 1983. Tuyên ngôn nêu rõ rằng các nguyên tắc Tam Điểm luôn được coi là không dung hợp được với tín lý của giáo hội, cho nên việc gia nhập tổ chức này bị nghiêm cấm. Tín hữu nào gia nhập các hội Tam Điểm thì rơi vào trong tình trạng mắc lỗi nghiêm trọng và không thể lãnh nhận mình Thánh Chúa. Cha Suchecki, một chuyên viên về Tam Điểm, trích dẫn giáo luật số 1374, trong đó nêu rõ, bất cứ ai gia nhập vào tổ chức nào chống lại giáo hội, thì phải dạ với hình thức tương xứng. Ai đề cao những tổ chức này hay điều hành các tổ chức này phải bị cấm chỉ. Cha Suchecki cho biết, Tam Điểm cố gắng trình bày các chân lý thánh thiện dựa trên chủ nghĩa tương đối và không phù hợp với đức tin Kitô giáo. Trong một liên hệ đến trường hợp của cha Esposito, đức cha Girotti đã lên tiếng kêu gọi các vị bề trên trực tiếp đưa ra các kỷ luật thích hợp. Ngài không loại trừ trường hợp những biện pháp giáo luật có thể đến từ tòa thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày những lời khuyên của đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, cho các bạn trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ hai mùa chay vừa qua, đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, đã cử hành thánh lễ đặc biệt dành cho giới trẻ giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ đặc biệt này, đức cha đã khuyên các bạn trẻ như sau. Quê hương chúng ta ở trên trời, các con có nghĩ như vậy không? Chúng ta hiểu như thế nào câu nói đó của thánh Phaolô? Trong lịch sử giáo hội, có nhiều thái độ khác nhau đối với xã hội trần thế. Có những lúc người ta nhấn mạnh nhiều đến thái độ nhập cuộc, coi quê hương trần thế là quê nhà của mình, và người Kitô hữu sống giữa lòng đời như mọi người khác, có mọi quyền lợi và nghĩa vụ như mọi người. Người ta ít nói tới đời sau, mà chỉ nhớ tới đời này. Dòng thần học này nhấn mạnh tới mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu và sứ mạng dấn thân phục vụ loài người của giáo hội. Giáo hội cần phải nhập thế vì giáo hội đang ở trong trần gian và lịch sử. Giáo hội không nên chạy trốn thế gian. Nhưng khi nhấn mạnh đến sự nhập cuộc quá mức trong giáo hội, có thể xảy ra những lệch lạc nguy hiểm. Những thói hư tật xấu của trần gian xâm nhập vào trong giáo hội, không những ảnh hưởng tới giáo dân mà còn ảnh hưởng tới cả hàng giáo sĩ và các dòng tu. Các linh mục và tu sĩ không mấy khi nói tới chuyện trên trời, mà chỉ bàn tới những chuyện dưới đất. Họ cũng không muốn có dấu hiệu gì chứng tỏ họ không thuộc về thế gian theo như ý muốn của Chúa Giêsu. Thái độ nhập cuộc quá đáng này dễ dàng đưa tới những sa sút trong giáo hội. Phản ứng chống lại quan điểm nhập thế và thái độ nhập cuộc quá đáng đã làm ô nhiễm môi trường của giáo hội. nhiều người chủ trương phải có thái độ xuất thế, vì chính Chúa Giêsu đã nói, nước ta không thuộc về thế gian này. Giáo hội là dân lữ thứ, dân hành trình. Quê hương vĩnh cửu của chúng ta không ở trần gian mà ở trên trời. Chúng ta là những người đã chịu phép rửa, trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và con cái của Thiên Chúa. Chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian mà thuộc về Thiên Chúa. Bộ mặt thế gian này qua đi, chỉ có sự sống đời sau mới tồn tại vĩnh viễn. Quan điểm xuất thế cực đoan cũng có hại cho giáo hội không kém gì thái độ nhập thế cực đoan, vì nó sẽ cô lập giáo hội, cô lập tất cả chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn thấy khía cạnh tiêu cực, đen tối của thực tại trần gian, không nhận ra được những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, không thấy những tiến bộ đầy khích lệ của xã hội loài người. Thế gian là thung lũng nước mắt. Thái độ này có thể làm cho một số người không tích cực xây dựng trần thế, ở bên lề những biến chuyển xã hội và thiếu gắn bó với quê hương đất nước. Giữa hai lập trường cực đoan, chúng ta hãy chọn một thái độ trung dung, đúng đắn. Giáo hội vừa phải nhập thế, vừa phải xuất thế. Giáo hội phải nhập thế vì chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã từ trời xuống thế, nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người đã trở nên giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Giáo hội còn được Chúa sai đến với muôn dân, làm cho mọi người trở nên môn đệ của Chúa. Giáo hội không thể trốn tránh thế gian và các vấn đề của loài người. Dù không thuộc về thế gian, giáo hội vẫn ở trong trần gian. Giáo hội phải đến với hết mọi người. Con người là con đường của giáo hội. Nhưng bộ mặt thế gian này qua đi, mà mục tiêu của giáo hội là sự sống đời đời, nên giáo hội cũng phải có hướng đi vượt qua thế gian này để về cùng Thiên Chúa. Giáo hội phải theo con đường vượt qua của Chúa Giêsu. Mục đích cuối cùng của giáo hội không là trần gian, mà là thiên đàng. Thiên Chúa là thiên đàng, là quê hương đích thực của giáo hội. Câu chuyện Chúa Giêsu biến hình trên núi vạch rõ hướng đi cho giáo hội và cho mỗi người Kitô hữu. Chúng ta lên núi với Chúa Giêsu như ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Núi là nơi cao, biểu tượng cho sự siêu thoát cần thiết để khỏi bị ô nhiễm, hôi tanh mùi bùn. Và lên núi là để cầu nguyện. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, cầu nguyện với Thiên Chúa. Chính nhờ tiếp xúc với Thiên Chúa mà chúng ta được tràn đầy Thánh Thần và trở nên đẹp đẽ sáng láng như Chúa Giêsu. Sau đó, chúng ta lại xuống núi, chứ không được làm ba cái liều trên núi như ước muốn của ba môn đệ mà Chúa Giêsu đã không chịu theo. Chúa Cha đã dạy các ông hãy vâng phục lời của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu dạy phải xuống núi, nhập cuộc, phải dấn thân hy sinh, phải chịu khổ hình trước đã rồi mới được phục sinh vinh quang với Chúa. Chúng ta nhập cuộc nhưng vẫn ngẩng cao đầu, đón chờ ơn cứu độ, hướng về ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời khuyên của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho cho các bạn trẻ. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang, cũng do Mai Hương trình bày. cùng với mẹ Maria, chiêm ngắm và thờ lạy bên máng cỏ Bethlehem. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Đấng cứu thế sẽ sinh hạ tại Bethlehem, thành của David. Đó là lời tiên báo từ ngàn xưa. Đối với những người đương thời của Chúa Giêsu, nhất là những người đồng hương Nazareth, Ngài là con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Cả hai đều thuộc dòng dõi David. Như vậy, mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa mặc lấy xác phàm đã diễn ra trong lịch sử của dân tộc Israel, trong một gia đình nhân loại và trong một nơi chốn cụ thể là Bethlehem. Khi Thiên Chúa đi vào trong thế giới của chúng ta, Ngài cũng phải khép mình vào những quy luật tự nhiên của tất cả mọi cuộc sinh hạ. Ngài cũng phải chấp nhận những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử, đến độ chịu mai táng ngay trên trái đất này. Ngài đến một cách vô danh và Ngài cũng ra đi một cách vô danh, đến độ không ai nhận ra Ngài. Thánh Luca đã đặt ngày sinh của Ngài vào trong một khung cảnh lịch sử rất cụ thể. Lúc bấy giờ, Hoàng đế Cesare Augusto truyền lệnh kiểm tra dân số trên toàn thế giới. Thánh Luca đã đặc biệt nhấn mạnh đến chiều kích hoàng vũ của cuộc kiểm tra dân số. Cả thế giới như được thu gọn và hiện diện tại một thị trấn vô danh là Bethlehem. Những ngày đó, hậu duệ của vua David đã tuôn về quê cha đất tổ đông đến độ không còn chỗ trong các quán trọ. Nhưng chúng ta lại càng phải ngạc nhiên hơn vì sự tương phản giữa một bên là cả thế giới và một bên là tính cách vô danh của biến cố. Khi ngôi hài Thiên Chúa đi vào trần gian, Ngài không tìm ra được ngay cả một nơi để sinh hạ, mà lại phải chào đời trong một máng cỏ dành cho súc vật. Nếu người dân Bethlehem biết được những gì đang diễn ra trong thị trấn nhỏ bé của họ, thì có lẽ họ đã phải tìm cho mẹ Maria và Thánh Giuse một nơi trú ngụ xứng đáng. Nhưng Chúa Giêsu đã sinh ra bên cạnh súc vật, vốn cũng chẳng biết gì về biến cố đang diễn ra. Điều này rồi ra cũng sẽ lặp lại trên đồi Canvê. Trời đất rung chuyển, cả thế giới như bị dao động. Nhưng loài người vẫn cứ tiếp tục dửng dưng trước biến cố đang xảy ra. Thánh Luca ghi lại việc sinh hạ của ngôi hai Thiên Chúa như sau. Khi đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Maria sinh con trai đầu lòng. Bà lấy tả bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Con Thiên Chúa chào đời như bất cứ một con người nào sinh ra trên cõi đời này. Khác chăng là Ngài đã sinh ra trong một khung cảnh đơn sơ và nghèo nàn hơn rất nhiều người. Nhưng Thánh Luca đã muốn làm nổi bật sự tương phản giữa sự đơn sơ nghèo nàn của một em bé nằm trong máng cỏ của súc vật và tầm quan trọng của biến cố này khi Ngài ghi tiếp. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Trước một biến cố như thế, ngôn ngữ và trí khôn loài người không thể tiến xa hơn nữa, mà trái lại phải nhường chỗ cho một tâm tình đúng đắn và phù hợp nhất là thờ lạy mà thôi. Tâm tình thờ lạy khởi phát trong con người khi nó đứng giữa hai cực, một bên là vực thẳm của vinh quang Thiên Chúa, và một bên là vực thẳm của sự nghèo hèn của con người. Đứng trước mầu nhiệm ấy, con người chỉ có thể thinh lặng để chiêm ngắm mà thôi. Đây chính là tâm tình của mẹ Maria và thánh cả Giuse. Và cùng với mẹ Maria và thánh Giuse, các mục tử, những người nghèo hèn và khiêm hạ, cũng được mời tham dự vào biến cố mà họ không hiểu gì. Thánh Ignacio Loyola, khi chiêm ngắm biến cố này đã ghi lại trong tập linh thao của ngài như sau. Phần tôi chỉ muốn là một người nô lệ nghèo nàn và bất xứng để nhìn các ngài, chiêm ngắm các ngài và phục vụ các ngài. Như thế, tôi đang có mặt ở đó với tất cả sự cung kính và tôn trọng. Chúng ta còn cần phải đi sâu vào sự khiêm hạ của Bethlehem để nhận ra bóng thánh giá ngay trên máng cỏ. Thánh giá đã hiện diện trong khung cảnh Giáng sinh bởi vì việc chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể đưa chúng ta vào lịch sử cứu độ. Đây là ý tưởng đã hiện lên trong tấm kiến có vẻ cảnh Giáng sinh được treo tại vương cung thánh đường Chartres bên Pháp. Chiếc nôi của Hài Nhi Giê-xu được vẽ như một bàn thờ. Niềm vui của Giáng sinh chính là sự hiện diện trong xương thịt của đấng không có khởi đầu cũng chẳng có cùng. Hài Nhi bé bỏng ấy chính là Thiên Chúa Toàn Năng, đấng tạo hóa. Ngài đi vào trần gian trong thinh lặng của đêm tối. Gương mặt dấu ẩn của Thiên Chúa được tỏ bày. Tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa được cụ thể hóa. Tên của Chúa Giê-xu quả thực chính là lòng thương xót. Nhưng chúng ta cũng biết rằng ngày sinh hạ của Chúa Giê-xu cũng chính là ngày cáo chung của các sức mạnh tâm tối. Quả thực, nếu Thiên Chúa đã không hoạt động qua các nhà đạo sĩ, thì Hài Nhi Giê-xu đã không thể thoát khỏi bàn tay độc ác của Ê-rô-đê. Như vậy, cuộc sống ẩn dật của Chúa Giê-xu là cuộc sống của một con người bị săn đuổi. Cho đến khi tại tiệc cưới Cana, Ngài sẽ bày tỏ vinh quang của Ngài bằng cách hiến dâng thân mình trên thập giá dưới sự thúc đẩy của mẹ Maria. Đó là ý nghĩa đích thực của dấu lạ tại tiệc cưới Cana. Tuy giờ của Ngài chưa đến, nhưng với sự tin tưởng và can thiệp của mẹ Ngài, Chúa Giê-xu đã tỏ hiện vinh quang của Ngài. Vinh quang ấy báo trước chính vinh quang thập giá. Trong hài nhi nằm trong máng cỏ, chúng ta phải thấy được vết thương của Thiên Chúa, đấng tự hiến một cách thinh lặng cho chúng ta. Ngài không đòi hỏi điều gì nơi chúng ta. Ngài chỉ xin chúng ta nhìn và hiểu được Ngài yêu thương chúng ta biết chừng nào, như Ngài đã từng quỳ gối trước các môn đệ và rửa chân cho các ông. Chỉ nhờ ơn trên, chúng ta mới có thể hiểu được tình yêu ấy. Đây là lúc chúng ta xin Ngài ban ơn để tâm hồn chúng ta được đánh động bởi hài nhi bé bỏng đang nằm trong máng cỏ. Chúng ta cần phải đến Bethlehem để chiêm ngắm vết thương và nỗi đau khổ của Thiên Chúa. Đấng, vì yêu thương, đã trở nên một hài nhi bé nhỏ. Chúng ta hãy đặt bàn tay của chúng ta vào bàn tay của mẹ Maria. Mẹ sẽ dẫn đưa chúng ta đến Bethlehem. Tại đây, trong thinh lặng và thờ lạy, trái tim sơ cứng của chúng ta sẽ mở ra, và chúng ta mới có thể hiểu được thế nào là yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày thứ ba tới đây, 13 tháng 3, tông huấn hậu thừa hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, có tựa đề là Sacramentum Caritatis, bí tích của tình bác ái, sẽ được giới thiệu với giới báo chí tại Roma. Do đó, một văn kiện tòa thánh hôm nay là lần cuối cùng Đặng Thế Dũng trích lại một vài đoạn từ tài liệu làm việc của khóa họp thường hội đồng giám mục vừa qua về bí tích thánh thể. Để rồi thứ năm tuần tới, chúng ta bắt đầu đọc ngay vào tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Trước hết là những bài giới thiệu trong cuộc họp báo vào ngày thứ ba, 13 tháng 3. Sau đó là nguyên văn bản dịch của tông huấn hậu thường hội đồng giám mục Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương. Hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn trích lại đây một đoạn như đã loan báo hôm trước, một đoạn từ chương thứ nhất của phần thứ hai của tài liệu làm việc khóa họp thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Chương thứ nhất của phần thứ hai của tài liệu làm việc này nói về bí tích thánh thể là hồng ân của Thiên Chúa cho dân ngài. Sau khi đã nói bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin, là giao ước mới và đời đời, thì tài liệu làm việc nhắc đến đức tin trong việc cử hành bí tích thánh thể, và giờ đây nhắc đến hai chiều kích của đức tin, chiều kích cá nhân và giáo hội. Tài liệu làm việc viết như sau: sự hiệp thông với Chúa Kitô và với giáo hội biểu lộ rằng chiều kích cá nhân của đức tin liên tục hướng về chiều kích giáo hội. Đúng như phụng vụ thường làm thế, khởi sự từ lúc tuyên xưng đức tin khi lãnh bí tích rửa tội. Vì thế, nếu không lãnh nhận bí tích rửa tội, thì không thể đến lãnh nhận bí tích thánh thể. Là bí tích giả thiết phải có đức tin. Như thế, khi người ta đánh mất ân sủng của bí tích rửa tội do những tội mình đã phạm, thì cần lãnh nhận bí tích hòa giải để trở về lại với bí tích thánh thể. Trước khi cử hành thánh thể, các chính hữu lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Và lời tuyên xưng đức tin này là điều không thể bỏ qua được để chứng nhận sự hiệp thông của mỗi giáo hội địa phương cùng với tất cả mọi giáo hội địa phương khác trên khắp thế giới, hiệp thông với giáo hội tại Roma và với vị giám mục Roma, nguyên tắc cần thiết của sự hiệp nhất giáo hội. Trong bí tích thánh thể, chúng ta nói lên đức tin cá nhân và giáo hội. Việc tham dự vào bí tích thánh thể làm cho sâu sắc hơn sự hiểu biết về mầu nhiệm bao phủ trọn cả con người và đời sống con người, và cho phép người Kitô bảo vệ đức tin của mình trước những giải thích bán phần hay sai lạc. Thật không phải là chuyện ngẫu nhiên khi phụng vụ kết thành thành phần của con đường đức tin kéo dài trọn cả cuộc sống. Ý nghĩa toàn cầu của đức tin còn được nhận thấy nhất là nơi chứng từ của các vị tử đạo. Những người đã tự do chấp nhận cái chết gây ra cho chính họ do sự thù ghét đối với đức tin, và thường xảy ra trong lúc hoặc khá liền sau việc cử hành thánh thể. Các vị tử đạo xác tín rằng mình sống trong sự thật và có được sự sống khi theo Chúa Kitô, đứng đã tự do hy sinh cho chúng ta, vừa để lại cho chúng ta trong bí thánh thể việc tưởng niệm hy sinh của người. Như thế chúng ta thấy, văn kiện nhấn mạnh đến chiều kích cá nhân và giáo hội của đức tin. Đức tin cá nhân của tôi được trưởng thành trong cộng đoàn giáo hội, trong niềm tin chung của giáo hội. Vì thế, như chúng ta đã đọc qua hôm thứ Năm tuần vừa qua, đức tin và việc cử hành bí tích thánh thể luôn đi đôi với nhau. Trong bí tích thánh thể, được công bố sự thật của lời Chúa, được mặc khải trong Chúa Giê-xu, ngôi lời làm người, đứng đã mang lấy trong chính mình sự thành toàn cuối cùng của lịch sử nhân loại. Nếu tín hữu đến với phụng vụ thánh thể với một tâm lòng nghi ngờ thay vì với quyết định nhận lấy sự thật, thì không có sự tham dự đích thực vào bí tích thánh thể. Hồng ân tự do mà đứng tạo hóa đã ban cho tạo vật, làm cho đức tin được trở nên là một hành động tự do để gắn bó với Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống. Trong phụng vụ thánh thể, Chúa Giê-xu Kitô làm cho tín hữu biết người là ai, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu mình để khích động lý trí và trí khôn của tín hữu luôn đi tìm Chúa một cách liên lỉ, và từ đó mà gặp Chúa hiện diện trong cuộc sống của mình. Đây là hành động của mầu nhiệm mà phụng vụ hướng dẫn đến mỗi ngày một sâu xa hơn. Các giáo phụ gọi đây là mầu nhiệm học, tình yêu khởi động và hoàn thành đức tin, như Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ và Thánh Phao-lô Tông Đồ đã nói, nơi thư Gia-cô-bê chương 2 câu 14 và nơi thư Roma chương 13 câu 10 và thư Galata chương 5 câu 6. Đức tin biến đổi con tim của tín hữu, làm cho con tim hoán cải và mở rộng con tim đón nhận tình yêu. Đức tin, tình yêu và niềm hy vọng, cả ba thiết lập căn cước Kitô. Bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu, có sức mở rộng con người cho tình yêu, và làm cho con người được gặp nguồn gốc và lý do giải thích tình yêu. Không có tình yêu agape thì không có đời sống trong Chúa Thánh Thần. Tất cả những đặc điểm vừa nói làm cho sự tham dự được thể hiện cách chung trong việc thực hiện thánh ý Chúa như chúng ta cầu xin trong Kinh Lạy Cha, trong khi chờ đợi được hiệp thông trọn vẹn với Chúa. Chắc rằng người ta có thể tham dự thánh lễ cho dù đương sự không có đủ điều kiện để rước lễ, nhưng luôn cần nuôi dưỡng ước ao và ý chí mau làm sao để có được những điều kiện để rước lễ trở lại. Những điểm nội dung này chúng ta sẽ còn dịp gặp lại trong tôn huấn hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương, mà Đặng Thế Dũng sẽ bắt đầu giới thiệu với quý vị và các bạn trong một văn kiện tòa thánh vào thứ năm tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi một đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Đức Kitô luôn mới lạ nơi lương tâm. Khi sáng tạo con người, Chúa đã đặt vào lòng nó luật cơ bản của tình yêu, đó là kim chỉ nam chắc chắn, sâu xa và dứt khoát đối với trách nhiệm và các quyết định của nó. Thánh Phao-lô nói rằng, đây là điều có giá trị cho hết mọi người, kể cả lương dân, vì Chúa sáng tạo không có tây vị người nào. Đó là Chúa sáng tạo đã đặt nơi mỗi người mầm móng lề luật cơ bản của Ngài để giúp ta yêu mến. Thiên Chúa hiện diện trong con tim mới này, trong lương tâm, khi đặt vào đó một ước vọng lôi cuốn tới niềm vui và hạnh phúc trọn hảo, vì nó luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự thiện. Thế nghĩa là bất cứ người thành tâm và ngay thẳng nào cũng cảm nghiệm thấy tận đáy lòng mình có một mong muốn mãnh liệt là được hạnh phúc. Và nó quả quyết rằng niềm hạnh phúc ấy không thể tách rời khỏi đòi hỏi thâm sâu của lương tâm, tức là sự thiện. Lương tâm không có luật. Nó trở nên luật, nó là quyết định có suy nghĩ của tín hữu Kitô trước tôn nhan Chúa. Bởi thế, quyền bính đích thực, quyền bính duy nhất, kể cả của giáo hội, đều bắt nguồn từ lương tâm. Khi nào giáo hội không nói với lương tâm, cũng chẳng nói nhân danh đấng sáng tạo nên lương tâm. Khi nào giáo hội không nói lời của Đức Kitô, khi nào giáo hội nói thứ ngôn ngữ của thế gian. Nếu có bị lương tâm chống lại, ấy là vì nó thấy giáo hội không nói với nó. Giáo hội không còn nhân danh Chúa nữa, vì Thiên Chúa không thể mâu thuẫn với mình. Ngài hiện diện nơi giáo hội cũng y như là nơi tâm hồn ta vậy. Giáo hội không bao giờ chối bỏ rằng, rốt cuộc con người phải quyết định theo lương tâm riêng của mình. Không muốn trích dẫn các nhà thần học đương thời. Thánh Thomas nói rằng, thà chịu giáo hội phạt tuyệt thông, chẳng thà hành động trái lương tâm mình. Đức Hồng Y Newman, một người trở lại đạo Công giáo, đã viết, tôi luôn luôn nhận định rằng, vâng theo lương tâm, dù nó có bị lầm đi nữa, vẫn là đường lối tuyệt hảo để đến với ánh sáng. Theo ý bạn, nếu đúng vậy, làm sao chúng ta lại quá sợ quyết định theo lương tâm mình? Làm sao chúng ta thoái thác trước nhu cầu làm nên lịch sử của riêng mình? Làm thế nào mà người ta lại cứ thường xuyên cấm chúng ta quả quyết là đúng, theo những gì chúng ta cảm nghiệm thấy tận đáy lòng mình? Khi chúng ta cự nữ mà nói, tôi biết tôi phải làm như thế, tôi biết tôi không thể chấp nhận điều đó, thì chúng ta lại thường sợ quyết định trước mặt Chúa, quyết định trái với luật buộc từ bên ngoài, mà không nghĩ rằng như thế là chúng ta đã chối bỏ bản thân mình, đã trút hết phẩm chất làm người và làm tín hữu Kitô của chúng ta rồi. Tại sao chúng ta cứ vẫn sợ như thế trong cuộc sống hàng ngày? Người ta phiền trách chúng ta quá nhiều rồi. Đấy là một trong nhiều lời buộc tội quan trọng chống lại chúng ta của những người không tin. Hỡi các Kitô hữu, các người sẽ chẳng bao giờ xây dựng được cái gì hết, vì các người cứ luôn luôn phải chờ câu trả lời ở nơi khác đến. Các người không thể có sáng kiến, các người không thể làm nên lịch sử của mình. Luôn luôn các người cứ phải chờ cho người khác quyết định thay. Các người không thể nhận lấy trách nhiệm của mình, các người sẽ chẳng bao giờ là những người hoàn chỉnh. Lời chỉ trích thật là nghiêm khắc, buộc ta phải suy nghĩ, bởi vì lẽ ra không nên như thế mới phải. Chắc chắn khi xác tín rằng lương tâm mình có được sức mạnh của Thiên Chúa, người tín hữu Kitô tất nhiên phải có sức năng động lớn hơn những người khác, phải có lòng hy vọng vô biên để đương đầu với nguy cơ mà chẳng biết sợ là gì. Thế nhưng ta lại cứ thích chọn luật bên ngoài, và như vậy là ta thích trở về thời trước Đức Kitô, mà thực tế thì Ngài đã đến giải phóng chúng ta khỏi luật rồi. Ngài nói, chẳng phải lề luật cứu rỗi, mà chính là ta mới cứu rỗi. Ta hiện diện trong các ngươi, ta ở với các ngươi khi các ngươi quyết định hết sức trung thực theo công lý, theo ánh sáng lời chân lý của ta và của quyền giáo huấn trong giáo hội của ta. Khi giáo hội nhân danh ta mà nói, khi lời của giáo hội là thành quả chín mùi của cộng đoàn Kitô hữu. Ta lo sợ như thế một phần vì có sự lầm lẫn trầm trọng mà nay ta mới bắt đầu thấy được và công bố ra. Lầm lẫn giữa ý niệm về lương tâm theo Kinh Thánh, tức là tiếng nói của Chúa, với ý niệm theo triết lý Hy Lạp, tức là ta đồng hóa lương tâm với lý trí. Theo người Hy Lạp, nguyên lý, nguồn sức sống là tinh thần. Theo Kinh Thánh và người tín hữu Kitô, nguồn sức sống là Thiên Chúa, và lương tâm mới thực sự là điều chắc chắn, vì Thiên Chúa thực sự hiện diện ở đó. Chúng ta khó có thể bị lầm. Sự hoài nghi sẽ luôn nhắc nhở ta, cẩn thận đó, bởi lương tâm cũng có thể bị lầm đấy, cần phải huấn luyện nó mới được. Mà nếu lương tâm là tiếng nói của Chúa, thì ta chỉ có việc tìm cho ra, chứ đâu có phải là tạo ra nó. Tôi phải giúp mỗi người khám phá ra tiếng nói của Chúa ở tận đáy lòng của họ, chứ không thể tạo nên tiếng nói đó. Chắc là bạn sẽ bảo tôi, vậy thì giáo hội để làm gì? Luật lệ của giáo hội có ích gì không? đây chính là tấm bi kịch trầm trọng nhất và là mối căng thẳng khó giải quyết nhất. Chúng ta đã không hiểu rằng giáo hội sẽ không thay thế cho lương tâm. Đức Kitô đã thiết lập giáo hội là để phục vụ cung thánh là lương tâm chúng ta đó. Giáo hội có mặt để giúp chúng ta ngõ hầu những chân lý cơ bản, những chân lý ta đã cảm nghiệm thấy nơi lương tâm chúng ta sẽ không bị hư hỏng và lệch lạc. Một trong những chân lý ta không thể phủ nhận cũng như không thể lãng quên, đó là Thiên Chúa hiện diện nơi lương tâm, và người ta phải quyết định theo lương tâm ấy. Giáo hội đúng ra bảo đảm để luôn luôn bên vực cho chân lý này, để đừng bao giờ người ta bác bỏ hoặc làm hư hỏng đi. Giáo hội dùng lề luật chỉ là để phục vụ lương tâm, và giáo hội không bao giờ ban bố lề luật trái với lương tâm của người nào hoặc cộng đoàn nào, trừ phi nó chống lại chính Đức Kitô.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Và các bạn thân mến, theo một câu chuyện cổ Ấn Độ, tại Trichinopoly có một tiểu vương tính khí nóng nảy bất thường và độc tài đến độ không ai có thể đến gần để bàn bạc góp ý. Ngày nọ, từ sân thượng của hoàng cung nhìn xuống, mắt ông bỗng dừng lại trên dòng sông Kaveri đang chảy lững lờ. Ông nói với viên thủ tướng: Khanh hãy nhìn dòng sông của chúng ta. Tiếc quá, nước của nó phải chảy đi hết mà không dừng lại trong vương quốc của ta. Khanh hãy nói cho trẫm biết, sau khi chảy qua vương quốc của ta, dòng sông sẽ chảy qua nước nào? Viên thủ tướng trả lời: Tâu bệ hạ, dòng sông của chúng ta sẽ chảy qua nước Tanjore. Nghe thế, nhà vua liền phán: Chẳng không muốn cho nước của dòng sông này chảy qua cái nước khốn khiếp ấy. Chẳng ra lệnh, hãy xây đập ngăn nước lại. Nếu Khanh không làm được việc này, chẳng sẽ ra lệnh lấy đầu Khanh. Việc đây là một hành động ngu xuẩn và thất đức, nhưng viên thủ tướng cũng đành phải huy động toàn dân trong nước đến xây đập giữ nước lại. Nhưng sau khi đập hoàn thành, thì cả vương quốc lại chìm đắm trong một đại họa. Nước dâng lên làm hư hại mùa màng và mang lại đủ mọi tật bệnh. Trước tiếng than khóc của thần dân, nhà độc tài vẫn làm ngơ giả điếc. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng viên thủ tướng mới nghĩ ra một giải pháp. Ông cho tập trung các binh sĩ tuần canh lại và ra lệnh thổi loa báo hiệu giờ sớm hơn mọi khi. Mới 2 giờ khuya mà các binh sĩ đã báo hiệu là 6 giờ sáng. Thức giấc mà vẫn còn ngái ngủ, nhưng nhà độc tài đinh ninh là đã 6 giờ sáng. Ông được viên thủ tướng cho biết, mặc dù đã 6 giờ sáng, nhưng mặt trời không thể mọc lên được, vì bị vương quốc Tanjore ở phía đông giữ lại. Nghe thấy, nhà vua muốn xua quân sang tấn công nước Tanjore. Nhưng nhìn xuống chỉ thấy toàn là nước. Ông đành thở dài và bỏ ý định. Lúc bấy giờ, viên thủ tướng liền đề nghị. Chỉ có một giải pháp là chúng ta phải phá đập tháo nước cho chảy xuống Tanjore, và họ cũng sẽ cởi trói cho mặt trời mọc lên cho chúng ta. Nhà độc tài không còn một chọn lựa nào khác. Ông cho lệnh mở đập. Nước chảy lại bình thường. Bao nhiêu xu ế đều được cuốn đi. Người dân hớn hở reo mừng và mặt trời cũng vừa ló dạng. Quý vị và các bạn thân mến, trái đất có vận chuyển, trái đất mới mang lại sự sống. Nước có chảy, nước mới nên tinh tuyền. Máu có giao lưu, máu mới làm cho con người được sống. Vận hành trao đổi là định luật cơ bản của cuộc sống trên mọi quy mô. Trong quan hệ quốc tế giữa các nước, những chế độ độc tài thường tự cô lập và do đó cũng đưa đất nước đến chỗ diệt vong. Trong quan hệ giữa người với người, sự khép kín và thái độ ích kỷ là nhà mồ chôn chặt con người trong cô đơn. Hơn ai hết, người tín hữu Kitô hẳn phải thấy được giá trị của định luật trao ban trong cuộc sống. Qua những lời giảng dạy, qua cuộc sống, và cuối cùng bằng cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn chứng minh cho con người thấy rằng sống đích thực là trao ban, càng trao ban thì càng nhận lãnh, càng mất mát càng tìm lại được bản thân. Giá trị đích thực của con người không hề tại ở những gì nó có hay đạt được bằng tài trí, mà chính là ở tình yêu nó trao ban. Cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đó phải là niềm hạnh phúc mà chúng ta cần phải không ngừng cầu xin cho cảm nghiệm được qua những san sẻ trao ban của chúng ta. Lạy Chúa, sự sống và tất cả những gì chúng con đang có đều là ơn ban của Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết sống chia sẻ và trao ban với mọi người, để chúng con được nên nhân chứng tình yêu của Chúa và cảm nhận được hồng ân cứu rỗi Chúa đã thương ban cho chúng con.
Chiều nào tan về mau lắm, người đã khiến cho
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.